Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 3 tháng 3 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày vài nét về Đức Hồng Y Jacopo Bippi, cựu tổng giám mục Bologna miền Trung Italia, vì hướng dẫn tuần phòng mùa chay dành cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thông báo của Tòa Giám mục Công Tum ngày 1 tháng 3 năm 2007. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đồng dân Chúa giáo phận Công Tum. Kính thưa anh chị em, năm nay phái đoàn tòa thánh sẽ sang thăm và làm việc với chính quyền Việt Nam từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3. Mỗi lần đến Việt Nam, phái đoàn đều dành thời gian đi thăm một hai giáo phận. Lần này, phái đoàn sẽ đến thăm giáo phận Quy Nhơn từ ngày mùng 7 đến sáng ngày mùng 8 và giáo phận Công Tum từ chiều ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 3. Phái đoàn gồm có Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Luis Mariano Montemayor, Cố vấn Sứ thần Tòa Thánh, đặc trách các nước Đông Nam Á, và Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng tại Thánh Bộ truyền giảng phúc âm cho các dân tộc. Xin gửi đến anh chị em chương trình đón tiếp phái đoàn của giáo phận Công Tum như sau. Ngày 8 tháng 3 năm 2007, thăm giáo hạt Công Tum. 13 giờ 30 phút, xe đưa phái đoàn rời Tòa Giám mục Quy Nhơn lên Công Tum. 17 giờ 30 phút, đến Tòa Giám mục Công Tum. 18 giờ, chào thăm chính quyền tỉnh Công Tum. 19 giờ, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa và thăm cô nhi viện Vinh Sơn 1. 20 giờ 30, cơm tối tại Tòa Giám mục. 22 giờ, nghỉ đêm tại Tòa Giám mục Công Tum. Ngày 9 tháng 3 năm 2007, thăm giáo hạt Pleiku. 5 giờ sáng, phái đoàn đi thăm dòng ảnh phép lạ rồi đi thẳng Pleiku. 6 giờ 15 phút, thánh lễ tại nhà thờ Pleichuet Pleiku. 8 giờ, chào thăm chính quyền Gia Lai. 9 giờ, thăm các tu viện Phaolô Mến Thánh Giá Vô Nhiễm. 11 giờ, ra phi trường Pleiku. 12 giờ, đáp máy bay đi Đà Nẵng, Hà Nội. Vì thời giờ eo hẹp, phái đoàn không thể đến thăm nhiều nơi như lòng ước mong. Vậy xin anh chị em thu xếp công việc để có thể đến tham dự thánh lễ tại một trong hai địa điểm dành cho mỗi giáo hạt. Nguyện xin Chúa ban cho chuyến đi của phái đoàn đem lại những thành quả tốt đẹp cho cả giáo hội và xã hội. Thân mến, Hoàng Đức Quang, giám mục giáo phận Công Tum. Ghi chú, xin quý cha mang lễ phục tím. Tin Việt Nam. Các nữ tu giáo phận Thái Bình chầu thánh thể. Sáng thứ sáu đầu tháng, mùng 2 tháng 3, ba hội dòng nữ Đa Minh, Mến Thánh Giá và Saint Paul hiện diện tại giáo phận Thái Bình đã về tòa giám mục dân thánh lễ và chầu thánh thể. Trong thánh lễ khai mạc năm thánh tạ ơn của giáo phận Thái Bình ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2007, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, chủ chăn giáo phận, đã chính thức công bố chương trình mục vụ trong năm 2007 với chủ đề Năm Thánh Tạ Ơn. Tạ ơn Thiên Chúa bằng những việc làm cụ thể, đó là các đứng bậc và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hàng tháng về tòa giám mục để dâng lễ và chầu Chúa Giêsu thánh thể suốt cả ngày. Tháng đầu tiên trong năm 2007, các linh mục trong giáo phận đảm trách. Tháng thứ hai, các nam tu, và nay đầu tháng thứ ba, đến lượt các nữ tu trong giáo phận đảm trách. Đúng 9 giờ, đoàn đồng tế gồm có cha tổng đại diện Geronimo Nguyễn Phúc Hạnh, cha chánh văn phòng tòa giám mục Đa Minh Đặng Văn Cầu, cha quản lý Thomas Đoàn Xuân Thỏa, cha chánh sứ Cát Đàm Luca Nguyễn Văn Định, cha phó sứ Sa Cát Phêrô Trần Duy Điển và khoảng 100 nữ tu đại diện cho 3 hội dòng đang hoạt động tại giáo phận Thái Bình, dâng thánh lễ trong bầu khí linh thiêng tại nguyện đường tòa giám mục. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha tổng đại diện nhấn mạnh về lòng thương xót và tình yêu thương Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa luôn đi bước trước để đến với con người. Ngài đã ban tặng chính con yêu dấu của Ngài cho nhân loại. Và Chúa Giêsu Kitô đã hy sinh chính bản thân mình đến giọt máu cuối cùng để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa, như Thánh sử Gioan trong thư của mình đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 8. Vào khoảng thập niên 50, giáo phận Thái Bình trong lúc gặp nhiều khó khăn, bất ổn vì đất nước đang có cuộc nội chiến, Đức cha Đa Minh Đinh Đức Trụ đã dâng giáo phận trong sự quan phòng che chở của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhờ vậy mà giáo phận vượt qua được cơn gian nan thử thách tưởng chừng không thể qua được. Hôm nay, chị em nữ tu cũng vậy, hãy dâng tất cả những khó khăn, những vui buồn và dâng trọn đời mình trong trái tim dịu hiền và lòng bao dung của Thiên Chúa. Đồng thời, chị em cũng phải hy sinh bằng tình yêu tận hiến, sống trung thành với 3 lời khấn phúc âm. Sau thánh lễ, cha tổng đại diện đặt thánh thể trên bàn thờ. Tất cả chị em nữ tu cùng nhau chầu chung 1 giờ. Rồi tiếp theo chị em chia thành từng nhóm, thay nhau chầu thánh thể suốt đến 16 giờ. Một ngày được sống bên Chúa thánh thể, các chị em kính múc được nhiều hồng ân và nhiều sức mạnh thiêng liêng, giúp chị em vững tin và cùng vác thánh giá với Chúa Giêsu trong mùa chay thánh này. Tin Roma. Bản tin ngày 2 tháng 3 của hãng tin tức Công giáo Thế giới cho biết ông Fred Nassiri, một nhà tỷ phú tại Hoa Kỳ, sẽ dâng hiến hết tài sản của mình cho người nghèo và sẽ trở thành tu sĩ Francisco. Ông Fred Nassiri là một người Mỹ gốc Iran. Trước đây ông là người Hồi giáo nhưng đã trở lại Công giáo. Hôm ngày 1 tháng 3, ông đã đến Vatican và được gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh tòa thánh Tarcisio Bertone. Ông đã nói về cuộc gặp gỡ này như sau: Tôi muốn mang đến Vatican một chứng từ đức tin và lòng khâm phục lý tưởng dòng Francisco. Tất cả tài sản của tôi sẽ dành cho người nghèo, để tôi trở thành tu sĩ Francisco. Ông Nasri sinh ở Iran, nhưng lớn lên ở Hoa Kỳ. Ông gây dựng được tài sản lớn ở Las Vegas, nhờ việc sáng chế các kiểu mẫu quần áo thời trang, và sau đó làm ăn trong ngành sản xuất đĩa hát. Tại Las Vegas, ông đã theo đạo Công giáo. Ông nói bây giờ ông muốn dành thời gian đi đến các nơi trên thế giới vì mục tiêu hòa bình. Ông muốn để lại toàn bộ tài sản cho người nghèo để trở thành một tu sĩ Francisco. Giải thích về sự chuyển hướng cuộc đời, ông Nasri phát biểu như sau: Càng có nhiều tiền của, càng có nhiều nghĩa vụ đối với người xung quanh mình. Tin Đức Quốc. Vào lúc 15 giờ ngày thứ Bảy, 17 tháng 2 vừa qua, nhân dịp đón giao thừa Xuân Đinh Hợi, đông đảo anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam, giáo phận Rothenburg Stuttgart, Đức Quốc, đã tụ họp đón mừng xuân mới, tham dự đại lễ cầu an cho năm mới Đinh Hợi và mừng lễ ngân khánh 25 năm phục vụ của Nguyệt Sang Dân Chúa Âu Châu tại nhà thờ St. Michael. 3 hội chiêng trống đã thay cho những tràng pháo xuân khai mạc đại lễ cầu an. Tiếp đến, 3 quan viên thuộc đoàn dân hương trịnh trọng trong bộ áo thụng xanh khăn đóng cổ truyền, thay mặt cộng đoàn đã kính cẩn dâng những nén hương đầu xuân kính mừng tuổi Chúa. Đoàn dân hương cũng tiến đến bàn thờ Tổ quốc để dâng những nén hương đầu xuân kính nhớ các thánh tử đạo tiền nhân và tất cả tổ tiên. Cộng đoàn đã đặc biệt cầu nguyện cho quê hương được quốc thái dân an và cho Giáo hội Công giáo Việt Nam được thịnh đạt và mọi tôn giáo được vui hưởng tự do tôn giáo. Cộng đoàn cũng dâng lễ đầu xuân cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đặc biệt, dịp mừng xuân năm nay, giáo xứ được vui mừng chào đón Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, cựu giám đốc văn phòng phối kết mục vụ Việt Nam hải ngoại, đến từ Roma, để chủ sự thánh lễ cầu an dịp đầu xuân và tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp mừng 25 năm Nguyệt Sang Dân Chúa Âu Châu.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói vài nét về Đức Hồng Y Giacomo Bippi, vị hướng dẫn tuần phòng mùa chay dành cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma. Quý vị và các bạn thân mến! Sáng thứ Bảy hôm nay, mùng 3 tháng 3, kết thúc tuần phòng mùa chay năm 2007 dành cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Giáo Triều Roma tại Vatican. Vì lý do kỹ thuật, chúng tôi chưa có được bản tường thuật về những gợi ý suy niệm của Đức Hồng Y Bippi cho những ngày cuối của tuần phòng. Chúng tôi chỉ biết rằng, trong hai bài gợi ý suy niệm vào sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 3, Đức Hồng Y Bippi đã trình bày về Mẹ Maria, và trong bài suy niệm thứ ba vào buổi chiều, Đức Hồng Y đã trình bày về đề tài Bí tích Thánh Thể, Giáo hội, Thế giới. Hy vọng trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ có được những tài liệu để chia sẻ tiếp với quý vị và các bạn những điểm nội dung chính của các bài gợi ý suy niệm còn lại. Thay vào đó, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được nói đến vài chi tiết về cuộc đời của Đức Hồng Y Giacomo Bippi, cựu tổng giám mục Bologna thuộc miền Trung Italia, vì được trao cho nhiệm vụ chia sẻ những gợi ý suy niệm trong tuần phòng mùa chay năm nay. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Bippi được trao cho trách vụ giảng phòng này. Lần thứ nhất là vào năm 1989, lúc đó là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Giáo Triều Roma. Lần thứ hai là tuần phòng vừa kết thúc, từ chiều Chủ nhật 25 tháng 2 đến sáng thứ Bảy mùng 3 tháng 3, theo chủ đề chính là Hãy nghĩ đến những điều trên trời cao. Câu Kinh Thánh được trích từ thư Colossae chương 3, từ câu 1 đến câu 2. Địa điểm tụ họp để theo dõi những gợi ý suy niệm là nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc, nơi lầu 2 của Điện Tông Tòa, nơi Đức Thánh Cha cư ngụ, và cũng là nơi đặt trụ sở văn phòng Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong đó có cơ quan được nhiều người biết là Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Mỗi ngày trong tuần phòng có 3 bài gợi ý suy niệm, buổi sáng 2 bài và ban chiều 1 bài. Ngoài ra còn có những sinh hoạt chính yếu khác nữa của tuần phòng, như cử hành phụng vụ giờ kinh, chầu thánh thể, cũng đều diễn ra trong nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại Điện Tông Tòa này. Đức Hồng Y Giacomo Bippi là vị giảng phòng người Italia thứ năm được Đức Thánh Cha chọn để hướng dẫn tuần phòng mùa chay hàng năm tại Vatican. Ngài đã là vị cộng tác với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để soạn thông điệp Veritatis Splendor, ánh sáng của sự thật, được công bố năm 1983, trình bày những vấn đề căn bản trong giáo huấn luân lý của Giáo hội Công giáo. Ngay từ lúc còn trẻ, Đức Hồng Y Bippi rất thích cuốn tiểu thuyết Pinocchio. Đến độ vào năm 1977, Đức Hồng Y đã viết và xuất bản một tập sách bàn về thần học của câu chuyện Pinocchio. Tập sách này hiện nay còn được rất nhiều người tìm đọc. Sinh ngày 13 tháng 6 năm 1928, Đức Hồng Y Giacomo Bippi năm nay đã 78 tuổi. Ngài đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Milano, Bắc Italia vào năm 1975. Tháng 4 năm 1984, Ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm tổng giám mục Bologna, miền Trung Italia, và được thăng tước Hồng Y ngày 25 tháng 5 năm 1985. Ngày 16 tháng 12 năm 2003, Đức Hồng Y Bippi được nghỉ hưu khỏi chức vụ tổng giám mục Bologna. Hiện tại, Ngài vẫn là thành viên của Bộ Giáo sĩ và Bộ Giáo dục của Giáo triều Roma. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế cũng do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong binh thư Tôn Tử có viết, biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Biết mình là điều kiện đầu tiên trong đạo tranh đấu vậy. Tranh đấu chống lại với bên ngoài thì dễ, nhưng tranh đấu chống lại kẻ thù bên trong bản thân mới là cam go. Như vậy, thắng được chính mình mới là chiến thắng đích thực và là điều kiện để có mọi thắng lợi vậy. Có tu thân được mới có thể tề gia, có tề gia mới trị quốc, và có trị quốc mới có thể bình thiên hạ được. Có tu thân là bởi vì mình còn bất toàn và thiếu sót. Như vậy, biết mình thiết yếu là biết những giới hạn và nhất là những lầm lỗi sai trái của mình. Để có thể tự biết như thế, hẳn phải có thái độ khiêm tốn cao độ. Khiêm tốn là nền tảng của đạo làm người vậy. Đây hẳn phải là nét cao đẹp nhất trong dung mạo của người tử tế mà chúng tôi luôn muốn gợi lên trong Chuyện Tử Tế hàng tuần. Tác giả Saddhama Pundurika của Ấn Độ có kể câu chuyện dụ ngôn được Thu Giang Nguyễn Duy Cần ghi lại trong tác phẩm Cái Cười của Thánh Nhân như sau. Có một người kia sinh ra đã bị mù. Sống trong một gian phòng, nhưng bởi anh không thấy gì cả, nên anh phủ nhận tất cả những gì người xung quanh quả quyết là có. Tôi không tin vì tôi không thấy. Một vị lương y đem lòng thương hại, đi tìm cho ra thứ linh dược trên Hy Mã Lạp Sơn về trị lành bệnh. Anh ta sung sướng tự phụ bảo, giờ đây tôi thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi. Nhưng có kẻ bảo với anh ta, bạn ơi, bạn chỉ thấy được những vật xung quanh bạn trong căn phòng này thôi, có là bao. Ngoài kia, người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng, cùng các vị tinh tú hằng hà sa số. Còn biết bao vật xấu đẹp, lộng lẫy màu sắc huy hoàng mà bạn chưa thấy. Anh chàng không tin. Làm gì có được những cái đó? Tôi chưa thấy những cái đó. Cái gì có thể thấy được, tôi đã thấy tất cả rồi. Một vị y sĩ khác bèn lên tận núi cao gặp được sơn thần, chỉ cho một thứ linh dược khác đem về, giúp cho anh ấy được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn những vật chung quanh trong căn phòng của anh. Bây giờ, anh ta thấy được mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú trên không trung. Mừng quá, và lòng tự phụ, tự đắc lại tăng thêm. Anh thốt lên. Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế, giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy, chẳng biết. Đâu còn ai hơn tôi được nữa. Nhưng, lại có một hiền giả có cặp mắt thần, bảo với anh ta. Cậu ơi, cậu vừa hết mù, nhưng cậu cũng vẫn chưa biết gì cả. Tại sao quá tự phụ như thế? Cũng như khi cậu còn ở trong phòng, và tầm con mắt cậu không vượt khỏi bốn bức tường, cậu không tin có vật gì ngoài căn phòng của cậu. Giờ đây, tầm mắt cậu vượt khỏi bốn bức tường, thấy được nhiều vật xa hơn, nhưng với chừng mực của tầm mắt và lỗ tai của cậu. Cậu làm gì biết những vật ngoài ngàn dặm mà tai mắt cậu không làm sao nghe thấy được? Cậu có thấy được những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn đang nằm trong bào thai của mẹ cậu không? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không thể kể như cát ở sông Hằng. Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng tôi thấy tất cả, tôi biết cả? Cậu vẫn còn là một anh mù. Cậu vẫn còn lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Bài học của câu chuyện trên đây có lẽ cũng giống như bài học của chuyện người mù đi xem voi. Người Tây Phương thường nói, chính những tư tưởng hướng dẫn thế giới. Tư tưởng đúng thì hướng dẫn thế giới theo con đường đúng. Tư tưởng sai thì lôi kéo thế giới đến chỗ điêu đứng. Hầu hết những thảm họa xảy ra cho thế giới đều bắt nguồn từ những tư tưởng thiển cận lệch lạc. Những người mù cãi cọ và suýt đánh nhau cũng chỉ vì ai cũng cho rằng cái biết của mình về con voi là chân lý duy nhất. Một nửa cái bánh vẫn là bánh, nhưng một nửa chân lý thì lại là sai lầm. Con voi không thể giảng lược vào mỗi một cái chân, cái tai, cái vòi, cái đuôi. Giảng lược như thế là chối bỏ toàn thể chân lý về con voi. Bao nhiêu thảm họa xảy đến cho nhân loại thường bắt nguồn từ một sự hiểu biết thiếu sót, từ một tư tưởng sai lầm, và nhất là từ thái độ mù quáng và kiêu ngạo của con người. Có cãi cọ, có ấu đả, có chiến tranh, có chết chóc là bởi vì tôi muốn áp đặt cho cả thế giới sự hiểu biết thiếu sót và tư tưởng sai lầm của tôi. Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông và bao nhiêu những nhà tư tưởng khác đã gây ra không biết bao nhiêu điêu linh cho nhân loại, chỉ vì muốn lấy tư tưởng của mình làm chân lý và áp đặt trên người khác. Những kẻ đáng sợ nhất là những người luôn luôn cho mình là người có lý. Những kẻ thù của đối thoại và hòa giải là những kẻ chưa bao giờ biết mình lầm lỗi. Bị ổi nhất là những kẻ dùng vũ lực để áp đặt tư tưởng của mình cho người khác. Đây là một thái độ phi trí thức nhất. Trong một tạp bút của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số ra ngày 27 tháng 8 năm 96, tác giả Nguyễn Trọng Văn có nói đến hạng người làm dáng trí thức nhan nhản trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tác giả định nghĩa như sau. Làm dáng trí thức là dùng lời nói, cử chỉ, dáng điệu để làm ra vẻ mình là trí thức. Chứng tỏ mình là trí thức nhằm tạo uy tín, ảnh hưởng lên người khác, không qua sự thuyết phục, lý luận, lập thuyết, nhưng rất thường là thông qua những yếu tố phi trí thức. Người ta làm dáng trí thức thì tự cảm thấy mình chưa phải, chưa đáng hoặc chưa đúng mức, để người khác yêu quý, kính trọng, nghe theo, nên phải làm ra vẻ, phải vay mượn những yếu tố ngoài trí thức. Chẳng khác nào một số bà quý phái độn mông, độn vú để tạo cho mình một kiểu dáng họ cho là đẹp. Tác giả nói đến nhiều kiểu làm dáng trí thức, như dựa vào uy tín của các vị lãnh đạo cao cấp, như khoe rằng mình mới đi tham quan nước ngoài về, như dựa vào áp lực quần chúng. Nhưng theo tác giả, lối làm dáng trí thức kỳ quái nhất, đáng sợ nhất là lý luận căn cứ trên sức mạnh. Thay vì dùng lý lẽ, lập luận để giải thích, thuyết phục, người ta dùng sự đe dọa, áp lực vật chất hoặc tinh thần để bắt người khác chấp nhận một điều mà người này chưa tự nguyện chấp nhận. Có điều lạ lùng là bản thân sức mạnh không đủ để giải thích hành động sức mạnh. Nó luôn luôn phải nhờ tới những lý lẽ để biện minh cho hành động sức mạnh của mình. Khi người có sức mạnh không có lý luận, không biết cách đặt vấn đề trước các nhà trí thức, thì anh ta không thể thuyết phục được ai. Nói tóm lại, khi con người không có đủ sự khiêm tốn để nhận ra sự hiểu biết kém cỏi và tư tưởng sai lạc của mình, họ thường dùng vũ lực để áp đặt lên người khác tư tưởng của họ. Khủng bố bằng bom đạn để giết người là điều đáng lên án. nhưng bị ổi hơn là dùng công an nhà tù để bắt cả một dân tộc phải đi theo một ý thức hệ sai lầm. Phải có can đảm và khiêm tốn cao độ mới có thể lột xác như ông Nguyễn Hộ và thốt lên. Suốt đời, tôi và gia đình tôi hy sinh cho cách mạng theo con đường cộng sản chủ nghĩa, và sau cùng tôi thấy là không đúng. Tôi bị đầu độc, bị nhồi sọ và vì mù quáng mà tôi theo, để rồi cuối cùng tôi mới ngã ngửa người ra là sai lầm. Đó là tội lỗi, nên tôi thức tỉnh. Những lời chân thành của một nhà cách mạng lão thành trên đây quả đáng là một bài học về khiêm tốn cho tất cả những ai còn muốn sống cho ra người tử tế vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần kết luận của tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Phần kết luận của tập sách này không còn là cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini nữa, nhưng trình bày những chứng tá của những người sống đồng thời với chị Chiara Lubich và cộng tác với chị Chiara Lubich để sáng lập phong trào tổ ấm. Hôm nay chúng ta đọc chứng tá của cô Graciela De Luca. Graciela sinh tại Trento vào năm 1925. Cô đã góp phần thành lập hay củng cố các trung tâm khác của phong trào tổ ấm, trước hết tại Ý, rồi tại Bỉ, Benelux, Anh Quốc, Pháp, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Cô cũng cộng tác vào tạp chí Città Nuova, thành phố mới. Và tại Crotaferrata, gần Roma, cô là người đầu tiên phụ trách việc xuất bản sách bằng tiếng nước ngoài. Từ năm 1969 đến năm 1977, cô liên tiếp giữ các chức vụ đồng phụ trách phong trào thế hệ mới, rồi phong trào nhân loại mới. Từ năm 1972 đến năm 1990, cô chịu trách nhiệm chính về các nữ Focolarina sống chung và các nữ Focolarina đã kết hôn. Hiện nay, tức là cho đến khi viết tập sách này, tại trụ sở trung ương, cô là người phụ trách khía cạnh chứng tá phát triển của phong trào. Và giờ đây là chứng tá của cô Graciela. Tôi sinh ra tại Trento, trong một gia đình tư sản trung lưu. Cha tôi là người rất nhiệt tình theo thuyết thần thông và chủ nghĩa Marxist. Ông có đủ mọi tài, viết văn, hội họa, vân vân. Mẹ tôi là người công giáo, tuy lặng lẽ, nhưng cũng rất tích cực. Tôi có ba anh em. Khi mới sinh được 22 ngày, tôi đã đi du lịch lần đầu tiên đến Messina. Khi tôi lên ba, xảy ra một biến cố mà tôi còn nhớ rõ cho đến ngày hôm nay. Bà tôi gọi tôi lại, lôi từ trong đống tạp chí cũ rích một cuốn sách có bìa màu. Trên có vẽ hình Chúa Kitô. Đó là một cuốn sách tin mừng.
tôi hiểu rằng sách ấy đề cập đến một nhân vật có liên hệ với tôi. Mẹ tôi rất lo cho đời sống đạo và đức tin của chúng tôi. Bà tôi tôn trọng quan điểm của bà. Phần tôi phải thú nhận là tôi luôn luôn giữ ác cảm với tất cả những gì có hơi hám nhà thờ. Tôi chỉ thích âm nhạc, thi ca, khiêu vũ, thể thao, kịch nghệ, điện ảnh. Chính vì đó một phần mà tôi đã có lần trở thành nhà vô địch môn bóng rổ và sau một chút thử nghiệm được đề nghị đóng một vai trong phim. Đề nghị ấy bị tôi từ khước vì bầu khí của phim trường mà tôi vừa thoáng thấy đã khiến tôi đổi hẳn quan niệm về nghệ thuật. Thế là tất cả mọi sở thích của tôi đều đổ dồn cho việc học. Tôi dám nói là mình có thể dễ dàng đạt được bất cứ điều gì mình muốn. Và cứ thế, mỗi chân trời mới vừa được mở ra lại lập tức trở nên cằn cỗi. Khi lên 12 tuổi, tôi đâm ra si mê một chàng trai hơn tôi đến 10 tuổi. Một tình yêu thật là lãng mạn. Cùng lúc đó, do một sự thúc đẩy bên trong, chứ không phải do thói quen, tôi bỗng muốn đi xưng tội. Sau khi hỏi tôi vài câu, cha giải tội đề nghị tôi nên kiếm một cha thiêng liêng. Tôi thắc mắc, sao một người cha à? Những câu hỏi của ngài làm tôi hơi cáo, nhưng khi ra khỏi tòa giải tội, tôi cảm thấy như có một ánh sáng vừa lóe lên trong mình. Tôi hiểu rằng một linh mục sẽ làm cầu nối linh hồn tôi với Chúa. Rồi chiến tranh bùng nổ, khi ấy tôi vừa 17 tuổi. Một ngày nọ trong lúc đi dạo, đầu óc tôi bỗng cứ lảng vảng những câu hỏi tại sao tôi sinh ra, đời tôi có ý nghĩa gì? Vì tôi không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng, tôi hết sức buồn rầu. Khi đi đến một góc đường, tôi tình cờ gặp một cục trụ, trên đỉnh có tượng Thánh Francisco. Tôi ngừng lại đứng nhìn, nài xin trong lòng cho có một câu trả lời. Nếu Chúa có, nếu Chúa là Thánh, thì xin hãy ban ý nghĩa cho việc loay hoay tìm kiếm của con. Đâu là điều mà con chưa tìm ra và thiếu thốn thê thảm. Chiến tranh tàn phá mọi sự, về người lẫn của cải. Thành phố Messina bị bình địa. Chúng tôi quay về Trento. Ở đây tôi lại tiếp tục tìm kiếm bằng đủ mọi hướng. Một ngày kia, đang lúc đi dạo một mình, có một người nghèo tiến lại xin tôi bố thí. Tôi mở sắc trên lưng và cho người ấy bữa ăn trưa của tôi. Để tỏ lòng biết ơn, người ấy nắm lấy tay tôi mà hôn. Tôi thấy cử chỉ này hơi quá vì tôi chỉ làm điều phải làm mà thôi. Dù vậy, trong lòng tôi bỗng nảy ra một tâm tình mà xưa nay tôi chưa hề biết, một niềm vui tươi mát, thật đẹp. Trong tôi như vang lên một tiếng nói, ngươi phải thay đổi, phải đổi dòng, phải đổi đời thôi. Nhưng phải thay đổi cái gì, tôi không biết. Ngày 2 tháng 9 năm 1943, trận dội bom khủng khiếp đầu tiên. Tôi nằm xuống đất, móng tay bấu chặt lấy đất vì sợ. Chung quanh bom thay nhau nổ thành ba đợt liên tiếp. Cả cuộc đời tôi cứ tuần tự trải ra trước mắt. Tôi hiểu rằng Chúa có thật, nhưng vì người chưa đi vào lòng tôi nên đời tôi cứ trống rỗng. Chẳng cần biết ai chung quanh, tôi mặc sức la to. Lạy Chúa, đừng để con chết, vì bây giờ con đã hiểu sống nghĩa là gì. Ba anh lính bảo chúng tôi đi khỏi vì có mấy quả bom rơi cách đó không xa. Một trái đã nổ, nhưng chúng tôi không hề hấn gì. Còn hai trái khác ở sát bên có thể nổ bất cứ lúc nào. Tôi rùng mình ớn lạnh, tay tôi đang đụng đến Thiên Chúa. Vài ngày sau, một cô bạn văn phòng đến rủ tôi đi họp. Tôi hỏi ngay, loại tôn giáo chứ gì? Cô ấy đáp, không không. Tôi biết chữ không của cô ấy là chữ có, nhưng tôi vẫn quyết định nhìn cô một cách khinh khỉnh và hứa sẽ đến. Lòng tự nhủ, mình sẽ ăn mặc hết sức thời trang để xem người ta có cho mình vào không. Căn phòng thấp và tối. Tôi thấy gì ở góc kia? Một tượng thánh Francisco đang đứng trong tư thế đón tiếp. Ngài muốn trả lời điều gì cho tôi hôm nay? Rồi tôi thấy vài thiếu nữ ra đón tôi. Chiara, Natalia, Dori. Làm như họ đã quen tôi từ bao giờ. Lạ thật, họ cũng ăn mặc rất hợp thời trang. Kiera nói về tình yêu của Thánh Francisco và Thánh Clara dành cho người nghèo. Cô ta nói như có một ngọn lửa trào ra từ tâm hồn mình. Và đây là giây phút khó mô tả nhất, nhưng lại rất thật, đến nỗi tôi có cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Với cặp mắt linh hồn, tôi có cảm nghĩ là đã khám phá ra một luồng sáng. Luồng sáng ấy là chính Chúa, Thiên Chúa tình yêu vô biên. Ánh sáng ấy và tình yêu ấy làm cho tôi no nê, đến nỗi không còn thấy một chỗ nào trống trong lòng tôi nữa. Tôi đã tìm ra, nhưng tôi cũng hiểu ngay rằng mình phải đáp lại tình yêu của người bằng một lời xin vâng bao trùm lên toàn bộ cuộc sống của mình. Mình phải trở thành tình yêu để đáp lại tình yêu. Những gì Chúa thực hiện nơi tôi quá mạnh bạo, ánh sáng Chúa soi vào lòng tôi quá thu hút, ánh sáng ấy là chính Chúa, khiến tôi chỉ còn nước là nhượng bộ người hoàn toàn. Thiên Chúa đã đi 99% quãng đường, tôi chỉ còn 1% để bước tới. Tôi ý thức rằng mình phải theo người cho đến nơi thánh thiện. Đó là một điều thật bất ngờ, nhưng cũng là điều thật hợp lý, hợp tình. Tôi biết rằng, nếu lần này mình không đáp lại, Chúa sẽ không bao giờ gọi tôi nữa. Và xưa nay, vì muốn làm một phụ nữ, tôi chưa hề bao giờ khóc, nhưng bây giờ tôi bắt đầu khóc sướt mướt. Sau đó có một cái gì đó thúc tôi đến trao cho chị Kara tất cả số tiền của tôi đang có. Tôi hỏi chị ấy, chị có một cha thiêng liêng không? Tôi cần xưng tội. Lúc đó, tôi nhận ra Chúa đã dẫn đưa cuộc đời tôi đến nơi ấy, cho đến khi gặp được người. Có thể nói, chính lúc đó, lịch sử tuyệt diệu của đời tôi mới bắt đầu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, khi đọc Phúc âm Thánh Matthew, chúng ta nhận ra hai loại ký ức liên quan tới mẹ Maria. Loại thứ nhất là Phúc âm thời thơ ấu Chúa Giêsu, và loại thứ hai là các trình thuật sinh hoạt công khai rao giảng của Chúa Giêsu. Trước hết là Phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu, gồm hai chương 1 và 2 kể lại gia phả Chúa Giêsu và việc đọc lại lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah. Chương 7 câu 14. Thánh sử Matthew mở đầu Phúc âm như sau: Sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Tiếp đến từ câu 2 đến 16, thánh sử kể tên các vị tiền nhân của Đức Giêsu thành 3 nhóm, mỗi nhóm 14 đời. Nhóm thứ nhất từ tổ phụ Abraham cho tới vua David. Các câu từ 2 tới 6. Nhóm thứ hai từ vua David cho tới Jeconia và các anh em thời lưu đày bên Babylonia, các câu từ 6b tới 11, và nhóm thứ ba từ Jeconia cho tới Đức Giêsu, các câu từ 12 đến 16. Mục đích gia phả là chứng minh cho thấy Đức Giêsu xuất thân từ tổ phụ Abraham và từ vua David và là đấng thừa hưởng các lời Thiên Chúa đã hứa với hai vị tổ phụ này của dân Israel. Thật thế, Gia-vê Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Abraham ngay sau khi kêu gọi ông rằng, nơi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Bản văn tiếng Hy Lạp, tức bản 70, giải thích thêm, nơi dòng dõi ngươi. Cùng một lời hứa đó được Gia-vê Thiên Chúa lặp lại nhiều lần trong sách Sáng Thế. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa sẽ dấn thân hiện thực các lời hứa đó qua triều đại vua David. Sách gia phả của Đức Giêsu Kitô, Biblos Genesios Jesu Christu, kiểu mở đầu phúc âm này của Thánh Matthew khiến chúng ta liên tưởng tới kiểu soạn giả David giới thiệu việc tạo dựng con người trong chương 2 câu 4 sách Sáng Thế. Đây là nguồn gốc của Adam, và bản 70 đọc là nguồn gốc của con người số nhiều, tức của loài người. Khi so sánh hai kiểu hành văn này của văn bản Matthew chương 1 câu 1 và văn bản Sáng Thế chương 2 câu 4 và chương 5 câu 1, có học giả rút ra kết luận như sau. Thánh sử Matthew coi biến cố Đức Giêsu sinh ra như là một sự tạo dựng thứ hai. Đức Kitô là Adam mới và cung lòng của mẹ Maria giống như đất mới đồng trinh tinh tuyền, từ đó thần khí của Thiên Chúa nhào nắn ra vị tộc trưởng của nhân loại mới. Coi biến cố Đức Giêsu Kitô nhập thể như là việc canh tân tạo dựng, như là một cuộc tạo dựng mới, là đề nghị có sức thuyết phục và là một quan niệm hoàn toàn mới mẻ được Thánh sử Matthew trình bày ở đây. Trong câu 5 và câu 6 của văn bản, Thánh sử có nói tới vương quyền David. Nhưng với biến cố dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, cơ chế quân chủ David ấy chấm dứt. Với loạt tên thứ ba trong gia phả sau thời lưu đày lại xuất hiện những người bị tước mất vương quyền. Đức Kitô khi đó sẽ làm nảy sinh ra một thứ vương quyền mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Như là con Thiên Chúa, người thiết lập một nhà David mới, một vương quốc trổi vượt các luật lệ của xác thịt và máu huyết. Kiểu cách người bước vào trong thế giới loài người chúng ta là một dẫn nhập rộng mở cho thiên tính của người. Một ngày kia, Đức Giêsu sẽ nói về chính mình như sau. Ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa, đây thì còn hơn ông Jonah nữa, đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Nếu các tiền nhân của Đức Giêsu Kitô đã được sinh ra từ sự gặp gỡ giữa một người nam và một người nữ theo luật sinh vật lý tự nhiên, thì nhân tính của Đức Kitô nảy mầm từ quyền năng của thần khí tác động trong cung lòng Đức Maria mà không theo luật sinh vật lý tự nhiên. Đó là một con đường lật ngược sự khôn ngoan của thế giới loài người. Bây giờ việc sinh ra của Đức Giêsu Kitô xảy ra như thế này. Đó là những dấu hiệu đầu tiên của sự tạo dựng mới, khởi đầu một nhân loại mới, có một cuộc sống theo luật lệ mới, trong đó con người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của người. Đức Kitô không trở thành vua bởi việc nối ngôi vương triều, nhưng bởi việc thụ thai đồng trinh và sự phục sinh. Cả hai biến cố đều do tác động của thần khí của Thiên Chúa là đấng đổi mới tất cả mọi sự. Khi đọc kỹ gia phả của Đức Giêsu Kitô, chúng ta nhận ra sự hiện diện của bốn phụ nữ. Khác với Thánh Luca, Thánh sử Matthew kể tên bốn phụ nữ trong các móc xích gia phả của Chúa Giêsu. Đó là các bà Tamar, câu 3, Rahab, câu 5a, Ruth, câu 5b, và người đàn bà đã là vợ của ông Uriah, tức là bà Bethsabea. Việc nhắc đến tên của bốn người đàn bà này không cần thiết đối với các mục đích của gia phả. Thật vậy, theo tâm thức Kinh Thánh và tâm thức của người Semit theo chế độ phụ hệ, đề cao nam giới và khinh thường nữ giới. Người sinh ra là đàn ông, trong khi người đàn bà thì sinh cho chồng. Đây là điều Thánh sử Matthew biết rất rõ, vì Thánh sử gắn liền tên của bốn người đàn bà với tên của bốn ông chồng là Judah, Salmon, Boaz và David. Thế rồi khi so sánh phúc âm Thánh Matthew với phúc âm Thánh Luca, chúng ta thấy Thánh sử Matthew không đề cao gương mặt nữ giới như Thánh Luca. Như vậy tại sao trong phần mở đầu phúc âm này, Thánh sử Matthew lại nhắc đến gương mặt của bốn người đàn bà trong lịch sử dân Do Thái? Luật trừ này hẳn phải có lý do của nó. Có người theo ý kiến của Thánh Gerolamo trả lời rằng vì bốn người đàn bà đó là những phụ nữ tội lỗi. Và Thánh Matthew sẽ khẳng định nhiều lần rằng Chúa Giêsu đến để cứu vớt dân người khỏi tội lỗi. Nhưng đây đâu có phải là trường hợp của bà Ruth, là người phụ nữ được giới thiệu như là người đàn bà nhân đức, mặc dù gốc ngoại giáo vì là người Moab. Thế rồi trong trường hợp bà Tamar thì chính ông Judah cũng phải thú nhận rằng bà công chính hơn tôi. Còn hơn thế nữa, bà Tamar là gương mặt phụ nữ đã được nền văn chương cổ Do Thái rất tôn kính ngưỡng mộ. Còn bà Rahab tuy là một phụ nữ mại dâm nhưng đã được sách Giô-suê giới thiệu như là một nữ anh hùng. liên quan tới cuộc đời của bà Bethsabea, thì tội lỗi đổ trên đầu vua David là người đã thèm khát sắc đẹp của bà và đã sai quan quân tới bắt bà đem vào hoàng cung. Ngoài ra, nền văn chương Rabbi Do Thái rất nhân nhượng đối với bà là nạn nhân của tên nhà giàu gian ác bất công là vua David, bị ngôn sứ Nathan của trách. Nhiều người khác cho rằng bốn người đàn bà được thánh sử Matthew nhắc tới trong danh sách gia phả Đức Giêsu là vì họ là người ngoại kiều. Bà Tamar và bà Rachab là người gốc Canaan, bà Ruth là người Moab, bà Bethsabea vì là vợ của ông Uriah người Hittit nên chắc cũng là gốc ngoại kiều. Do đó, khi kể tên bốn người đàn bà ngoại giáo không phải gốc Do Thái trong gia phả của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, thánh sử Matthew có lẽ muốn cho thấy trước ơn cứu độ đại đồng mà Chúa Giêsu Kitô đem đến cho thế giới và cho loài người. Tuy nhiên, còn có một lý do thứ ba nữa giải thích cho sự kiện thánh sử Matthew ít đề cao nữ giới mà lại kể tên bốn người đàn bà trong gia phả của Đức Giêsu Kitô. Đó là các hành động của bốn phụ nữ này đã có công nghiệp rất lớn đối với số phận của dân Do Thái. Bà Tamar, khi giả là phụ nữ mại dâm, đã khiến cho ông Giuđa không bị tuyệt nòi, nhưng sẽ cho nảy sinh ra đấng cứu thế. Và đó là lý do giúp chúng ta hiểu tại sao dân Do Thái lại khâm phục và ngưỡng mộ bà Tamar như vậy. Hành động xem ra đáng trách của bà trên bình diện luân lý phải được lồng khung trong quan niệm và tập tục xã hội thời đó. Bà Rachab, tuy là phụ nữ mại dâm, nhưng đã có công giấu và cứu toán người do ông Giô-suê sai đi thám thính thành Jericho, đã tuyên xưng lòng tin vào Gia-vê Thiên Chúa của Israel và giúp dân Israel vào đất Canaan, nên được coi là anh hùng và là mẫu gương của lòng tin. Bà Ruth tuy là người Mô-áp quá chồng, nhưng trung thành theo mẹ chồng về Bethlehem, nhận Gia-vê Thiên Chúa làm chúa của mình, rồi lấy ông Bos là người bà con để cho chồng có con nối dõi tông đường. Người con đó là Obed, ông nội của vua David. Sau cùng bà Bethsabea, sau khi trở thành vợ vua David, đã can thiệp cho con mình là Salomon nối ngôi vua David, theo lời tiên tri của ngôn sứ Nathan. Bốn người đàn bà gốc ngoại giáo Tamar, Rachab, Ruth và Bethsabea đó đã nắm giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong lịch sử của dân Do Thái và trong lịch sử cứu độ. Nhưng cũng có người có thể phủ định và vặn lại rằng tại sao thánh sử Matthew không chú ý đến các gương mặt của các bà mẹ dân Do Thái như Sarah, Rebecca, Rachel và Lia v.v., nghĩa là vợ của các tổ phụ, là những người đạo đức, gương mẫu và cũng đã có vai trò không nhỏ trong lịch sử dân Do Thái và lịch sử cứu rỗi. Đây là một vấn nạn lớn mà chúng ta sẽ tìm cách giải quyết trong lần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Trong những tác phẩm nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, hẳn phải là bức tranh bữa tiệc ly của Chúa Giêsu. Trong đó, nhân vật chính là Chúa Giêsu, được vây quanh bởi các tông đồ. Khi đem bức tranh ra triển lãm, Leonardo đã kín đáo đứng trong một góc phòng để quan sát cách thưởng thức của quan khách. Ông ngạc nhiên vô cùng khi thấy điểm thu hút trong bức tranh không phải là gương mặt của Chúa Giêsu, mà là một cánh hoa nhỏ mà ông đã vẽ trong góc của bức tranh theo thói quen của thời đại. Leonardo da Vinci nhận thức được tức khắc rằng mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn. Đó là đã thêm vào một cánh hoa đẹp để lôi kéo sự chú ý ra khỏi trọng tâm của bức tranh. Ý thức được như thế cho nên, khi quan khách đã ra về, Leonardo da Vinci mới dùng cọ bôi cánh hoa trong góc bức tranh. Ngày hôm sau, ông cảm thấy sung sướng vô cùng khi tất cả mọi con mắt của quan khách đều dán chặt vào gương mặt của đấng cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, sống cho Chúa Giêsu, đặt Ngài vào trọng tâm của cuộc sống, nhìn thấy Ngài trong mọi sự, đó là bí quyết của các thánh. Chúa Giêsu không chỉ là bậc thầy vạch ra một con đường để cho người khác đi theo. Ngài còn tự xưng mình là con đường duy nhất, trong đó con người mới có thể tìm thấy sự sống đích thực. Ngài đòi hỏi con người phải đi theo Ngài, và theo Ngài một cách tuyệt đối, như là vì Ngài sẵn sàng từ bỏ tất cả và từ bỏ tức khắc. Ngài kêu gọi con người như một kẻ có uy quyền. Với những người môn đệ đầu tiên, Ngài nói như ra lệnh, hãy theo ta, và họ đã bỏ tất cả mọi sự, kể cả cha mẹ và người thân của mình. Để đi theo Ngài. Người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở một bàn thu thuế rất béo bở. Vậy mà khi Ngài gọi, hãy theo ta, ông đã bỏ tất cả và đứng dậy ra đi theo Ngài. Đi theo Chúa Giêsu, bỏ lại sau lưng tất cả. Chọn Ngài làm gia nghiệp. Đó là đòi hỏi mà Chúa Giêsu đã đề ra cho các môn đệ của Ngài. Ngày nay, Ngài cũng lặp lại đòi hỏi ấy đối với tất cả những ai mang danh hiệu của Ngài. Theo Ngài trước tiên có nghĩa là tin rằng Ngài đang sống và sống một cách thiết thực trong cuộc sống của con người. Do đó, những kẻ đi theo Ngài phải luôn là những người tỉnh thức để nhận ra Ngài trong tất cả mọi sự và trong từng phút giây của cuộc sống. Đi theo Ngài cũng có nghĩa là sống như thế nào, để mọi người nhìn vào đều có thể thấy được gương mặt của Ngài. Một cuộc sống như thế, hẳn đòi hỏi nhiều hy sinh và từ bỏ. Cũng như nhà họa sĩ sẵn sàng gỡ bỏ một chi tiết trong bức tranh, cho dầu đó là một cánh hoa đẹp, để thu hút tất cả sự chú ý vào gương mặt của Chúa Giêsu. Cũng thế, người môn đệ của Ngài cũng luôn sẵn sàng tháo gỡ và vứt bỏ mọi thứ vướng bận để chỉ sống cho Ngài và làm cho mọi người có thể nhận ra gương mặt của Ngài qua chính cuộc sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã nói, không có Chúa chúng con không làm được gì. Xin cho chúng con luôn được kết hiệp với Chúa như ngành nho được gắn liền với thân cây, để nhờ đó cả cuộc sống của chúng con trở thành bí tích của Chúa đối với mọi người. Thank you. Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.